Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1277, Tam Hoàng tử Lý Hữu, giao chỉ thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Bùi Nguyên lập tức mở miệng nói, bệ hạ trước kia trong lúc đó, du lịch thiên hạ, ngộ một nữ tử. Không lâu nữ tử này mang thai, bị bệ hạ mang vào trong cung, sắc phong làm yến phi, sinh hạ một con, cũng là thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử bởi vì mẫu thân là thứ tộc xuất thân, cho nên một mực không nhận hoàng tộc coi trọng, quyền lực địa vị không lớn. Như vậy phải không, thật là có chút ý tứ. Cái kia thập ngũ hoàng tử, có thể không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sau lưng của hắn đứng đấy tiên giới quân gia. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đây là Hắc Bạch Giê-xu điều tra thập ngũ hoàng tử Lý Nguyên Xương thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, mà lại cùng thập ngũ hoàng tử tiếp xúc người. Vẫn là tinh giới quân gia trốn tới quân vô song. Bây giờ quân vô song, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian, vậy mà bước vào đại đế đỉnh phong cảnh. Vốn là Tô Hạo nghĩ đến trực tiếp diệt đi cái này quân vô song. Nhưng là về sau nghĩ đến quân vô song xuất hiện ở đây, khả năng có tiên giới quân gia ở sau lưng đẩy mạnh. Nếu như mình hiện tại ra diệt sát quân vô song, khả năng bị người tra được bất động minh vương thành đến tiên giới. Một khi tiên giới người biết, bất động minh vương thành đến tiên giới. Chỉ sợ tam đại đạo cung đều sẽ xuất hiện áp chế bất động minh vương thành. Hắn còn không bằng mượn nhờ đại đường thiên triều đế vị tranh đoạt thời điểm, diệt đi quân vô song, thuận tiện hủy diệt tiên giới quân gia, dạng này cũng hợp tình hợp lý. Đồng thời còn có thể mở rộng Akatsuki uy vọng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghe được Tô Hạo kiểu nói này, cái kia Bùi Nguyên thần sắc một kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thập ngũ hoàng tử vậy mà liên hệ với quân gia. Thập ngũ hoàng tử cùng quân gia tiếp xúc, vậy liền đại biểu trong hoàng cung vị kia Yến Phi, cũng là quân gia người. Đương nhiên trong lòng của hắn đối Tô Hạo cũng càng là kinh ngạc, tin tức như vậy đều có thể tra được. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tô Hạo biến sắc, ánh mắt biến đến âm lãnh lên. Trong miệng cười lạnh, cái này Lý Thế Dân thật là có chút thủ đoạn, vừa mới còn cung tiễn chúng ta đi ra. Quảng cáo, bây giờ lại đem tin tức của chúng ta tiết lộ cho Đại Mộng Thiên Triều. Đây là muốn cùng chúng ta là địch à, tiên sinh nói là, nhị điện hạ đem tin tức của chúng ta tiết lộ cho Đại Mộng Thiên Triều. Bùi Nguyên nghe vậy tâm thần chấn kinh, hắn nhưng là biết Uchiha Madara sau lưng tổ chức cùng Đại Mộng Thiên Triều bây giờ quan hệ. Biết Uchiha Madara tại Đại Đường Thiên Triều, Đại Mộng Thiên Triều tuyệt đối sẽ trong bóng tối phái người đến đây. Nếu như vậy, ở mức độ rất lớn áp chế Uchiha Madara tiên sinh bên này thực lực. Cũng để cho còn lại rất nhiều hoàng tử lo lắng cùng Uchiha Madara sau lưng tổ chức ý hướng hợp tác. Nhị điện hạ tay này chơi là không tệ, nhưng lại rất không chính cống. Đương nhiên trong lòng của hắn kinh ngạc chính là, bên này vậy mà biết nhị hoàng tử trong phủ đệ phát sinh sự tình. Cái này có chút khủng bố, Bùi Nguyên đại nhân, ta muốn tiếp xúc một chút cái này tam hoàng tử. Không biết có thể hay không trong bóng tối an bài một chút. Tô Hạo mở miệng nói ra, tam hoàng tử Lý Hữu, bên này có thể an bài. Tam hoàng tử Lý Hữu những năm này một mực được an bài tại đại đường thiên triều Bắc Hoang, trấn áp nơi đó man tộc. Ta Bùi gia Bùi Nguyên Khánh, ngay tại hắn dưới chướng hiệu lực, ý của tiên sinh là muốn ủng hộ tam hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là tam hoàng tử năm đó xúc phạm bệ hạ. Bệ hạ một mực không cho tam hoàng tử về Trường An thành, dẫn đến tam hoàng tử tại trong thành Trường An không cái gì căn cơ. Chúng ta chống đỡ người nào, đều có niềm tin tuyệt đối để hắn leo lên hoàng vị. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, người khác nghe được Tô Hạo, khẳng định sẽ nói, cái này là tuyệt đối khoác lác. Nhưng là không biết vì cái gì lúc này Bùi Nguyên, lại cảm giác được Tô Hạo trong lời nói tuyệt đối tự tin. Trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ta bên này sẽ trong bóng tối giúp tiên sinh liên hệ, cái kia cùng tam hoàng tử tiếp xúc là ngài, vẫn là ban tiên sinh. Bùi Nguyên hiện tại đối Tô Hạo thân phận rất là hiếu kỳ. Chuyện này, vẫn là có ban tiên sinh bọn họ đến an bài, nếu như bọn họ bên này xử lý không được, đến tiếp sau lại có người kết nối. Bất quá ta muốn ban tiên sinh bọn họ hoàn toàn có năng lực giải quyết chuyện này. Dù sao có lúc, một vị tuyệt cường cao thủ, có thể chi phối bất cứ chuyện gì kiện. Tô Hạo nói xong, hắn cùng Uchiha Madara, còn có Cố Hoài ba người biến mất ở trên xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục hướng về Bùi phủ mà đi, Ngồi ở trên xe ngựa, Bùi Nguyên nhìn lấy Tô Hạo nơi bọn họ biến mất. Lâm vào trầm tư, hắn đang nhớ lại Tô Hạo vừa mới lời nói bên trong ý tứ, tuyệt cường cao thủ. Nói cách khác, Uchiha Madara bên này còn có một vị tuyệt cường cao thủ. Hắn cũng không cho rằng Tô Hạo không biết ngũ trang quan thực lực, biết được còn nói ra như thế tới nói, có thể thấy được bên này cường giả mạnh bao nhiêu. Lúc này, giao chỉ thánh địa, tiên khí tràn ngập trong cung điện, 10 tên người mặc trưởng lão trường bào lão giả, cùng 2 tên người mặc phó tông chủ trường bào nam tử, ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện. Bọn họ ánh mắt sắc bén nhìn lấy trong điện đứng đấy Diêu Băng Vũ. Những ánh mắt này cho Diêu Băng Vũ mang đến một loại áp lực vô hình, bất quá Diêu Băng Vũ sắc mặt rất là bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Không thèm để ý chút nào những thứ này áp lực, thánh nữ, huyết tôn chính là chúng ta giao trì thánh địa phó tông chủ. Bây giờ bị cái này gọi Phương Mục Vân chém giết, ngươi lại không để cho chúng ta xuất thủ, đối phó hắn, cái này là vì sao? Còn có một chuyện, cũng là thánh nữ, ngươi cùng cái kia Phương Mục Vân là quan hệ như thế nào? Ngoại giới nói Phương Mục Vân là ngươi vị hôn phu. Trong đó một tên râu đen tóc đen lão giả, nhìn lấy Diêu Băng Vũ nói. Tần trưởng lão, chuyện làm thứ nhất, huyết tôn là ra tay với ta, cho nên mới sẽ bị Phương Mục Vân giết chết. Ta không cho các vị xuất thủ, cũng là vì các vị tốt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cái kia Phương Mục Vân có chém giết huyết tôn thực lực, mấy vị xuất thủ cũng không nhất định bắt được cái kia Phương Mục Vân, huống chi Phương Mục Vân sau lưng tất nhiên cũng có thế lực cường đại. Chúng ta giao trì thánh địa muốn xuất thủ, không biết mấy vị người nào xuất thủ. Diêu Băng Vũ nhìn lên trước mặt trưởng lão cùng 2 vị phó tông chủ nói. Thực lực của những người này, trong đó chỉ có 2 vị phó tông chủ, một trong Lục Ứng Long, thực lực mạnh hơn huyết tôn, nhưng là Lục Ứng Long, thế nhưng là một mực chống đỡ nàng, cho nên căn bản là không có người sẽ ra tay. Trong lúc nhất thời bên trong, chàng diện biến đến yên tĩnh. Vậy ta hỏi kiện sự tình thứ hai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tần trưởng lão sắc mặt rất là không tốt, thực lực của hắn so với huyết tôn còn thiếu một chút, cho nên chỉ có thể hỏi thăm kiện sự tình thứ hai. Chuyện thứ hai, đó là ta cùng Phương Mục Vân ở giữa sự tình, hẳn là không cần giải thích. Diêu Băng Vũ tùy ý nói ra. Diêu Băng Vũ, ngươi đây là không có đem chúng ta trưởng lão đoàn để vào mắt sao? Nghe được Diêu Băng Vũ kiểu nói này, một tên khác lão giả cáu kỉnh nói ra. Tên lão giả này nhìn qua có chút văn sĩ khí chất, nhưng là một đôi tròng mắt khép mở ở giữa, lóe ra từng đợt đao kiếm giống như phong mang, áp hướng Diêu Băng Vũ. Lý trưởng lão, cái kia đúng là thánh nữ chuyện cá nhân, không theo chúng ta nói cũng không sao. Lên tiếng chính là chống đỡ Diêu Băng Vũ tên kia phó tông chủ Lục Ứng Long. Lục Ứng Long nắm giữ một bộ dạng uy nghiêm khuôn mặt, nhìn qua chỉ có chừng 30. Sắc mặt ôn hòa bên trong mang theo một cỗ sắc bén. Tiếng nói vừa ra, những cái kia bao phủ hướng Diêu Băng Vũ phong mang, trong nháy mắt tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia Lý trưởng lão, trầm giọng nói ra, Băng Vũ đó là ta giao trì thánh địa thanh nữ, Tây Vương Mẫu đại nhân vì người thừa kế. Lý trưởng lão, người lúc nói chuyện, cũng cần thiết phải chú ý thái độ. Trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.